Express.
Lúc đó mình cũng rất là lo sợ, mình không biết là tình hình sẽ đi đến đâu, bởi vì lúc đó nó hỗn loạn lắm, nó không thể nào phán đoán được. Bắt đầu lại có cả tin rồi họ cướp sân bay, họ khống chế 5 cái máy bay, thì lúc đó mình mới thấy là cái mức độ nó rất là rộng lớn rồi. TV là cắt hết, lúc đó chỉ nghe được qua radio thôi. Họ chiếm hết các đài truyền hình ở thành phố Almaty này, là họ đốt phá 5 cái đài truyền hình.
We had about 4 days or 5 days when
chúng tôi đã có 4-5 ngày không thể ra khỏi nhà bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm. Kiểu như ai ai cũng cầm súng, ai ai cũng có thể bắn người và ai ai cũng có thể bị bắn.
Bây giờ thì đã trở lại bình thường và thành phố cũng đã trở lại bình yên rồi. Tất cả những cái cơ sở phục vụ công cũng đã trở lại hoạt động bình thường, internet cũng hoạt động bình thường. Trung tâm thì bây giờ họ cũng đã che chắn và họ bắt đầu họ sửa lại. Hiện tại bây giờ thì bọn mình vẫn bị giới nghiêm từ 11 giờ đến 7 giờ sáng, không được đi ra ngoài đường với bất kỳ lý do gì.
Thưa quý vị, hồi đầu tháng, biểu tình bùng phát ở Kazakhstan để phản đối chính phủ quyết định ngừng trợ giá khí đốt hóa lỏng, khiến giá loại nhiên liệu này ở nhiều nơi tăng gấp đôi. Biểu tình sau đó nhanh chóng lan rộng ra các địa phương rồi leo thang thành bạo loạn ở Almaty, thành phố lớn nhất đất nước. Hơn một tuần kể từ khi tình hình được kiểm soát, số người chết được Kazakhstan công bố tăng lên 225 người, tăng mạnh so với công bố trước đó là 164. Chúng tôi đã có kết nối với một số người Việt và người dân tại thành phố Almaty để hiểu rõ hơn về tình hình. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 19 tháng 1.
Ở bên này mấy hôm đó là ngày nghỉ Tết, thì từ ngày 31, bắt đầu từ ngày mùng 2 là đã có những cuộc biểu tình.
Sống tại Kazakhstan gần 30 năm, với anh Tuấn, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến vụ bạo loạn lớn như vậy. Kể lại ngày xảy ra vụ việc, anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đám đông biểu tình đến đêm là mình nghe thấy là tiếng xe cộ đi dưới đường rất là nhiều, bảo không hiểu tại sao mà lại xe cộ đi nhiều thế, và lúc đó là các phương tiện internet là đã bị khóa rồi, còn mỗi điện thoại thôi. Thế thì mình mới bảo là khi mà internet bị khóa là có chuyện rất là quan trọng. Thế thì đến chiều ngày mùng 5, chiều sầm tối ngày mùng 5 thì lúc đó là mình nghe thấy các cái đoàn người họ đi rầm rộ và họ cầm theo những cái thanh sắt, thì cái búa vừa đi họ vừa la hét huýt sáo rất là ồn ào. Thì mình mới bảo cả gia đình là thôi ở trong nhà không đi đâu cả, đóng cửa ngay lại. Thế thì mình mới nhìn xuống dưới đường thì mình thấy những cái đoàn người đi nó nhiều lắm và nó có cả phụ nữ nữa. Thì mình mới thấy là họ phá cửa, họ phá các cái cửa của trung tâm thương mại này rồi các cái cửa hàng ở bên mặt đường vào, họ hôi của, họ cướp các cái đồ đấy. Lúc đó thì lực lượng công an hầu như không có nữa, bởi vì lực lượng công an thì tập trung tất cả trên trung tâm hết rồi. Hôm đó tình hình là xảy ra là tồi tệ nhất, thì mình mới nghe thấy tiếng súng. Đêm ngày mùng 5 là đêm căng thẳng nhất với gia đình mình và với tất cả mọi người. Thì lúc đó điện thoại không gọi được luôn. Mọi người cũng biết được tình hình như thế thì thôi, ở trong nhà hết. Chưa bao giờ mình cảm thực thấy công an quý giá đến như lúc đó. Bởi vì cứ nhìn thấy có xe công an mà quay còi ở ngoài đường ấy, thì là nhìn thấy là sự kiện vẫn kiểm soát được. Nhưng mà đến lúc đó là hầu như không có xe công an luôn. Mà khi không có xe công an thì bọn mình sợ nhất là khi mà nó xảy ra các cái tình trạng mà cướp bóc. Bởi vì nó cũng có những cái trường hợp là vào nhà dân, có những cái đối tượng họ vào họ ném pháo vào trong nhà. Sau đó thì cũng có một vài trường hợp là họ vào họ tranh thủ ở đâu đó cướp bóc. Hôm đấy mình cũng không nghĩ là tình hình nó lại xấu đến như vậy. Bởi vì mình ở đây đã gần 30 năm rồi, thì mình chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh mà nó có những cái bạo loạn lớn như vậy. Thực ra trước đây thì có một vài cuộc biểu tình nhưng mà rất là ôn hòa, chứ không có cái chuyện gọi là cướp phá hay là đánh lại công an. Bởi vì luật pháp ở bên này rất là nghiêm trong cái chuyện là chống người thi hành công vụ.
Nói đến đây, anh Tuấn dừng lại cho chúng tôi xem một vài video, hình ảnh anh ghi lại được ngày xảy ra bạo loạn.
Tình hình rất là xấu như thế và Tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn Kazakhstan. Và từ 11 giờ đêm, tùy từng thành phố, nhưng thành phố Almaty của bọn mình thì bị giới nghiêm từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Đêm mùng 5 là bọn mình thức cả đêm không dám ngủ bởi vì vẫn cứ phải theo dõi camera ở ngoài đường xem là có vấn đề gì không. Nghe tiếng súng thì chủ yếu là tập trung ở trên trung tâm thôi. Bởi vì khi mà bạo loạn xảy ra một cái thì ngày mùng 5 là đã bị cướp mất 7 cửa hàng súng ở đây rồi. Lúc đó mình cũng rất là lo sợ. Mình không biết là tình hình sẽ đi đến đâu bởi vì lúc đó nó hỗn loạn lắm, nó không thể nào phán đoán được. Bắt đầu lại có cả tin rồi họ cướp sân bay, họ khống chế 5 cái máy bay. Thì lúc đó mình mới thấy là cái mức độ nó rất là rộng lớn rồi. TV là cắt hết, lúc đó chỉ nghe được qua radio thôi. Họ chiếm hết các đài truyền hình ở thành phố Almaty này, là họ đốt phá 5 cái đài truyền hình. mình chưa bao giờ mình tưởng tượng ra là mình phải đối diện với cái không bao giờ có internet và không bao giờ có điện thoại. Lúc đó lo cho mình một phần, lo cho người khác nữa, mà mình mấy hôm trời mình cũng không gọi điện được về Việt Nam, không gọi điện được cho bạn bè, thì mình rất là lo lắng là không biết là tình hình này sẽ kéo dài đến bao lâu và tình hình sẽ như thế nào.
Còn với Santis, cô ca sĩ người Kazakhstan kể lại, từ cửa sổ nhà mình có thể thấy rõ diễn biến vụ bạo loạn mà đến nay vẫn còn ám ảnh cô.
Đó là ngày 4 tháng 1, khi chúng tôi đang ngồi cà phê, mà cái quán này thường mở đến 2 giờ sáng. Nhưng hôm ấy, quán bảo chúng tôi phải rời quán từ 11 giờ đêm. Lý do bởi đang có bạo loạn và biểu tình, bởi vì giá nhiên liệu hóa lỏng tăng và nhiều người không thể gánh được giá đấy. Và lương thì không tăng nên mọi người không thể chịu được, họ đã biểu tình. Thật ra những cuộc biểu tình ấy khá ôn hòa ngay khi bắt đầu. Thế rồi mấy ngày sau, tất cả mọi tỉnh thành đều cùng tham gia biểu tình, rồi đến quảng trường chính. Họ đi bộ theo từng đoàn, rồi bắt đầu nảy ra rầm rộ hơn ở Almaty. Rồi cái tối đấy, họ tiến lên quảng trường chính, thì tôi và các bạn cũng vội vàng về nhà. Về đến nhà tầm nửa tiếng sau, thì tôi thấy như có tiếng nổ ở quảng trường. Tôi giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi và các bạn đã không tưởng tượng là nó đã bùng lên lớn và trở thành thảm kịch như vậy. Và đêm hôm đó chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng nổ, tiếng kiểu như những quả lựu đạn rơi cứ 5 phút nổ một lần ở quảng trường chính của thành phố. Và mọi người trở nên hung hăng hơn, họ bắt đầu đánh nhau, bắt đầu đốt hết tất cả mọi thứ. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng nhìn từ cửa sổ nhà nhìn xuống, tôi thấy khói và bom nổ khắp nơi. Chúng tôi đã có 4-5 ngày không thể ra khỏi nhà, bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm. Kiểu như ai ai cũng cầm súng, ai ai cũng có thể bắn người, và ai ai cũng có thể bị bắn. Tôi còn nhớ hôm 7 tháng 1, có một cặp vợ chồng già đang cố gắng di chuyển từ nhà con gái họ về nhà riêng và bị bắn. Chiếc xe của họ bốc cháy rồi nổ chỉ trong tích tắc, và họ chết ngay lúc ấy. Hay có một cậu bé 12 tuổi đã bị giết ngay lúc mọi chuyện đang diễn ra, vì cậu bé ở đó chỉ nghĩ rằng cậu đang được xem pháo hoa. Thế nên thành thật mà nói, tôi không biết bao nhiêu người đã tử vong. Tôi không hiểu thực tế chuyện gì đang xảy ra. Có thực sự đây là cuộc biểu tình không? Ai đang biểu tình đây? Hay có kẻ đang cố lật đổ chính quyền? Trước đây chúng tôi cũng từng có một cuộc biểu tình lớn vào năm 1986, nhưng diễn ra rất ôn hòa. Còn những kiểu bạo loạn hay biểu tình khiến nhiều người tử vong thế này thì chưa từng xảy ra ở Kazakhstan.
Khác với anh Tuấn hay Santis, anh Thắng là du học sinh năm 4 tại Almaty. Dù khu anh ở không bị ảnh hưởng nhiều, không được tận mắt chứng kiến vụ việc hay cảm nhận rõ được những cuộc biểu tình, bạo loạn. Nhưng với anh, đó là những ngày đầy âu lo.
Cuộc biểu tình ai cũng nghĩ là đơn giản nên là không ai được báo trước hay là chuẩn bị trước nhiều, ví dụ như về thực phẩm hay là nhu yếu phẩm. Mình không biết nên là nó cũng khó khăn, kiểu mình không chủ động được ấy. Internet thì người ta là cắt mấy ngày luôn. Trong khi đó là chợ, các quán xá người ta không mở cửa bởi vì người ta sợ những thành phần cơ hội ta sẽ đột nhập, đập phá đồ đạc ấy. Cảm nhận tiếng súng nổ thì ở đây không có, bởi vì chắc có lẽ ở xa. Ngay ở trung tâm thành phố mà mình thì lúc đấy ngày Tết thì mình ra ngoài rìa thành phố chỗ người quen rồi. Bởi vì cái việc này mình chưa có, hầu như mình chưa trải qua trong tiền lệ nên là mình có vẻ là hơi bất ngờ và trong tâm trạng gọi là có một phần nào lo lắng. Như lịch học ở đây thì là sẽ bị gián đoạn một thời gian. Ví dụ như lịch học của sinh viên ở đây ấy, đáng nhẽ là như mọi năm thì là mùng 6 hoặc đến mùng 10 tháng 1 là bắt đầu vào học rồi, thì năm nay bị rời đến 24 tháng 1 ấy. Nên là nó sẽ gọi là cũng khó khăn hơn cho thứ nhất là sinh viên. Thứ hai là công việc của các nhà máy, công xưởng hay những người Việt Nam ấy, sinh sống và làm việc ở đây thì cũng khó khăn, đặc biệt là khi mình không liên lạc với người thân ở Việt Nam bởi vì không có mạng internet à. Bởi vì trên báo đài Việt Nam cũng thì có đăng lên nên là mình nghĩ là chắc là ở gia đình thì lo lắng nên là không liên lạc với mình cũng lo hơn nữa.
Gần 8.000 người đã bị bắt để thẩm vấn trong hơn 100 cuộc điều tra riêng biệt. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại về tài sản lên tới gần 200 triệu đô la Mỹ, hơn 100 doanh nghiệp và ngân hàng bị tấn công, cướp bóc và hơn 400 phương tiện giao thông bị đốt phá. Hơn một tuần sau cuộc bạo loạn, cuộc sống tại Kazakhstan đã dần ổn định trở lại. Nhưng dường như, người dân ai nấy cũng trở nên cảnh giác hơn.
bọn mình bây giờ thì đã trở lại bình thường và thành phố cũng đã trở lại bình yên rồi. Tất cả những cái cơ sở phục vụ công cũng đã trở lại hoạt động bình thường, internet cũng hoạt động bình thường. Trung tâm thì bây giờ họ bắt đầu cũng đã che chắn và họ bắt đầu họ sửa lại. Hiện tại bây giờ thì bọn mình vẫn bị giới nghiêm từ 11 giờ đến 7 giờ sáng, không được đi ra ngoài đường với bất kỳ lý do gì. Còn mấy ngày vừa qua thì những cái đội chống khủng bố hoặc là công an, lực lượng công an khu vực, công an thành phố, họ bắt đầu truy quét từng quận một. Ví dụ như mỗi một ngày là họ định là hai quận là họ sẽ phong tỏa những cái khu dân cư mà họ nghi có những cái bạo loạn cướp bóc, là họ sẽ đến tận trong cái căn hộ để kiểm tra. Có những cái căn hộ họ kiểm tra thì họ phải tịch thu được những cái vũ khí, để đồ cướp bóc rất là nhiều. Và những người đó thì đều bị bắt hết. Con số hơn 200 người là họ công bố đến bây giờ. Nhưng có những người mà hiện tại bây giờ họ bị không liên lạc được và mất tích. Cho nên có những cái đội tình nguyện viên là họ đi tìm ở trong các cái bệnh viện này, tìm ở trong các cái cơ quan công an này, hoặc là tìm, thậm chí là tìm ở trong nhà xác để xem là người đó sống hay chết. Thì con số này mình nghĩ nó vẫn cứ tăng lên dần dần khi mà người ta tìm ra được. Mình hy vọng rằng sau 30 năm Kazakhstan độc lập thì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đó là cái hy vọng của, không phải của riêng mình, với tất cả mọi người. Dân của họ cũng như tất cả những cái người dân trên thế giới đều nghĩ rằng đây chắc là lần đầu tiên và hy vọng là lần cuối cùng.
Cuộc sống thì bây giờ quay lại bình thường rồi, đường phố trở lại bình thường và chợ các mở và các cửa hàng đã mở như là mở hết. Bây giờ thì là tâm lý chung mà, đâu ai có muốn bạo loạn hay là chiến tranh hay là có súng đạn xảy ra đâu, đúng không? Ai cũng muốn một cuộc sống yên bình nên người ta cũng khá là lo sợ. Lúc nào người ta cũng cảnh giác, gọi là bảo vệ an toàn cho gia đình, nhưng người ta ở nhà thì người ta cũng đóng cửa, khóa cửa cho cẩn thận, ít đi lại hơn. Bây giờ hiện tại thì trên radio và trên mạng xã hội thì người ta vẫn nghiêm cái lời phát biểu của tổng thống, căn dặn người dân thì là nếu mà có phần tử mà bạo loạn hay là có ý đồ như bạo loạn bóc để phá đồ tài sản của mình, hoặc là thấy ở ngoài đường gần nhà mình, thì đặc biệt là đầu tiên là không cho trẻ em ra ngoài, thứ hai là mình ở yên một chỗ và thông báo đến cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt như cảnh sát hay là quân đội.
Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Bởi ngày thứ 6 hay thứ 7 gì đó, chúng tôi được ra ngoài rồi mà, lại bắt đầu đi uống cà phê, trở lại với cuộc sống thường nhật. Điều mà tôi muốn nói với mọi người là mong mọi người đừng nghĩ rằng chúng tôi là một đất nước bất ổn chỉ qua sự kiện vừa rồi. Tôi chỉ muốn nói là quốc gia nào cũng có thể nổi lên một loại bạo loạn, giống như kiểu Mỹ đầu năm 2021 cũng có đấy. Kazakhstan là một quốc gia đang phát triển, mọi thứ cũng dần đang ổn hơn rồi. Qua sự kiện lần này, mọi người dân gần lại với nhau hơn, mọi người biết yêu thương, chia sẻ với nhau hơn. Thực sự mọi thứ đã trở lại bình thường rồi.
Got back to normal pretty fast, to be honest. Things are open and operating and everything is getting back to normal.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.